Phần 1, với tiểu đề, cuộc chạm mặt. Gian đoạn 4, từ câu 1 đến câu 4, viết rằng, khi Chúa đã hay rằng, người Pharisee có nghe đồn, Ngài gọi và làm phép báp tem được nhiều môn đồ hơn dân. Kỳ thiệt, không phải chính Đức Chúa Giêsu làm phép báp tem, nhưng là môn đồ Ngài, thì Ngài lìa xứ Giu-đê, trở về xứ Ga-li-lê, vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Những câu kinh thánh trên cho biết điều gì đã khiến Chúa Giêsu đi qua xứ Sa-ma-ri. Những người Pharisee hay những nhà lãnh đạo tâm linh tại Do Thái phát hiện các môn đồ của Chúa Giêsu làm báp tem cho nhiều người hơn các môn đồ của Giăng Báp Tít. Thông tin này có thể gây ra vấn đề giữa những người theo Giăng và những người theo Chúa Giêsu. Những người theo Giăng quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về thầy của họ. Xem Giăng đoạn 3, từ câu 26 đến câu 30. Nhưng trong Giăng đoạn 3 câu 30, Giăng nói, Chúa Giêsu phải được trọng hơn, trong khi chính ông phải hạ xuống. Chúa Giêsu không muốn xảy ra xung đột giữa những người theo Ngài và Giăng vào lúc này. Vì vậy, Chúa Giêsu rời miền Giu-đê và đi Ga-li-lê. Để tiết kiệm thời gian, Chúa Giêsu đi qua Sa-ma-ri để đến Ga-li-lê. Có nhiều cách khác để đến Ga-li-lê mà không cần đi qua Sa-ma-ri. Nhưng những tuyến đường này mất nhiều thời gian hơn. Hầu hết, người Do Thái sẽ đi con đường dài. Họ sẽ đi về phía đông qua Phê-rê và đi vòng quanh Sa-ma-ri. Nhưng Chúa Giêsu còn có sứ mạng phải thực hiện ở Sa-ma-ri. Giăng đoạn 4, từ câu 5 đến câu 9, viết tiếp. Vậy, Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri, gọi là Si-kha, gần đồng ruộng, mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó, có cái giếng Gia-cốp. Nhưng đi đường mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng, bấy giờ độ chừng giờ thứ 6. Một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri sao? Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri. Dựa vào những câu kinh thánh trên, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã dùng cơ hội này để bắt đầu cuộc trò chuyện với người phụ nữ bên giếng như thế nào. Giếng Gia-cốp nằm ngay cạnh Si-chem, còn Si-kha là nơi người phụ nữ sinh sống, cách đó khoảng 1,5 km. Chúa Giê-xu ngồi bên giếng trong khi các môn đồ vào thành mua thức ăn. Chúa không tự mình lấy nước mát từ giếng. Khi người phụ nữ đến lấy nước, Chúa Giê-xu đã xin nước uống. Đọc Giăng đoạn 3, chúng ta ngạc nhiên vì Ni-cô-đem là một nhà lãnh đạo và là giáo sư người Do Thái lại hạ mình đến với Chúa Giê-xu. Ni-cô-đem đến vào ban đêm để không ai nhìn thấy ông. Trong Giăng đoạn 4, người đàn bà đến vào thời điểm nóng nhất trong ngày, khi mặt trời chiếu sáng nhất. Có lẽ người phụ nữ muốn tránh tiếp xúc với những người phụ nữ khác. Phần lớn phụ nữ đến giếng vào lúc đầu hoặc cuối ngày, khi trời mát mẻ hơn. Tại sao người phụ nữ này lại đi lấy nước xa nhà giữa trưa nắng nóng như vậy? Dù lý do cô đến đó là gì, thì cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu là bước ngoặt để có được một cuộc sống phước hạnh hơn. Một giáo sư Do Thái tương phản với một phụ nữ Samari, một người bị tai tiếng. Thật là một sự tương phản. Trong bối cảnh này, cuộc gặp gỡ lạ lùng diễn ra. Trong văn hóa của bạn, có những điều cấm nào khiến bạn không thể làm chứng cho người khác? Bạn học cách vượt qua chúng như thế nào? Đem câu trả lời của bạn vào lớp Sa-bát.